Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microeconomics thuộc bộ McGraw-Hill Series Economics là giáo trình nhập môn vi mô học của Campbell R. McConnell, Stanley L. Brew và Sean M. Flynn. Ấn bản mang ISBN 12599157 thường được nhận diện là ấn bản thứ 21, hướng đến sinh viên bắt đầu học kinh tế học ở bậc đại học, thay vì chỉ đưa ra các định nghĩa. Sách tổ chức kiến thức từ vấn đề khan hiếm và chi phí cơ hội đến cách thị trường hình thành giá cả, cách người tiêu dùng lựa chọn và cách doanh nghiệp quyết định sản lượng. Phạm vi cũng mở rộng sang các vấn đề chính sách như hàng hóa công, ngoại tác, chống độc quyền, bất bình đẳng, y tế, nhập cư và thương mại quốc tế. Mục tiêu chính của sách là giúp người học dùng mô hình kinh tế để giải thích những lựa chọn và kết quả quan sát được trong đời sống. Văn phong có tính sư phạm đi theo trình tự từ nền tảng đến ứng dụng, kèm nhiều công cụ học tập số trong hệ sinh thái McGraw-Hill. Đây là một cuốn sách giáo khoa bao quát, ưu tiên sự rõ ràng và khả năng áp dụng hơn là tranh luận sâu về các trường phái kinh tế học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khan hiếm và chi phí cơ hội là điểm xuất phát cho mọi lựa chọn kinh tế. Sách mở đầu bằng một nguyên lý đơn giản nhưng có sức chi phối toàn bộ vi mô học, đó là nguồn lực có giới hạn còn nhu cầu thì rất đa dạng. Vì không thể đồng thời có mọi thứ, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ đều phải chọn phương án này thay cho phương án khác. Giá trị của phương án tốt nhất bị từ bỏ chính là chi phí cơ hội. Cách đặt vấn đề này giúp người học tránh hiểu chi phí chỉ là số tiền phải trả. Một sinh viên dành thời gian đi làm có thể nhận thêm thu nhập, nhưng phải từ bỏ một phần thời gian học hoặc nghỉ ngơi. Một doanh nghiệp dùng đất để xây nhà máy thì không thể dùng cùng khu đất đó cho mục đích khác. Sách liên hệ nguyên lý, lựa chọn với đường giới hạn, khả năng sản xuất và với sự đánh đổi giữa các loại hàng hóa hay mục tiêu xã hội. Điểm quan trọng là mô hình không bảo rằng mọi lựa chọn đều chỉ có một đáp án đúng. Nó cung cấp cách đánh giá có hệ thống về cái được, cái mất và điều kiện để một quyết định trở nên hợp lý hơn. Phần này cũng dẫn sang dòng chu chuyển thu nhập. Qua đó cho thấy hộ gia đình cung ứng nguồn lực, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dịch vụ và các thị trường liên kết các quyết định riêng lẻ thành hoạt động của nền kinh tế. Thứ hai, cung, cầu và cân bằng thị trường giải thích giá cả lẫn hiệu quả phân bổ. Trọng tâm đầu tiên của vi mô học trong sách là cơ chế cung cầu. Cầu mô tả lượng người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau, còn cung mô tả lượng người bán sẵn sàng đưa ra thị trường. Khi hai lực này gặp nhau, giá và lượng cân bằng được hình thành. Sách nhấn mạnh sự khác nhau giữa việc di chuyển dọc theo đường cầu hoặc đường cung do giá thay đổi. Với việc cả đường dịch chuyển do các yếu tố khác thay đổi như thu nhập, thị hiếu, giá đầu vào, công nghệ hoặc số lượng người mua. Phân biệt này rất cần thiết vì nhiều sai lầm cơ bản xuất phát từ việc lẫn lộn hai hiện tượng. Khung phân tích cũng làm rõ vì sao giá có vai trò truyền tín hiệu. Giá tăng thường khuyến khích nhà sản xuất cung ứng nhiều hơn và khiến người mua cân nhắc tiết kiệm hơn, từ đó điều chỉnh tình trạng thiếu hụt. Ngược lại, giá thấp hơn có thể kích thích tiêu dùng nhưng cũng làm giảm động lực sản xuất. Sách không xem cân bằng thị trường là luôn hoàn hảo. Tuy vậy, nó dùng cân bằng làm mốc để phân tích hậu quả của giá trần, giá sàn thuế hay các cú sốc thị trường. Nhờ vậy, người học có thể chuyển từ đồ thị sang lập luận về người được lợi, người chịu chi phí và phần lợi ích xã hội bị mất đi. Thứ ba, độ co giãn. Tối đa hóa hữu dụng và kinh tế học, hành vi làm rõ lựa chọn của người tiêu dùng. Sau khi mô tả thị trường tổng quát, sách đi sâu vào phía người mua bằng 3 lớp phân tích bổ sung. Độ co giãn cho biết lượng cầu hoặc lượng cung phản ứng mạnh đến đâu khi giá thu nhập hay giá hàng hóa liên quan thay đổi. Đây là công cụ thực tế để hiểu vì sao cùng một mức tăng giá có thể làm doanh thu của các doanh nghiệp khác nhau biến động theo những hướng khác nhau. Hàng hóa có ít sản phẩm thay thế gần hoặc chiếm tỷ trọng nhỏ trong ngân sách thường có cầu kém co giãn hơn. Tiếp đó, phần tối đa hóa hữu dụng trình bày cách người tiêu dùng phân bổ ngân sách hữu hạn giữa nhiều lựa chọn để đạt mức thỏa mãn cao hơn. Trọng tâm không phải đo chính xác hạnh phúc, mà là giải thích logic đánh đổi khi lợi ích cận biên thay đổi và giá cả tạo ra ràng buộc ngân sách. Sách còn dành một chương cho kinh tế học hành vi, qua đó bổ sung cho giả định về người ra quyết định hoàn toàn lý trí. Con người có thể bị ảnh hưởng bởi cách thông tin được trình bày, bởi thói quen, sự trì hoãn hoặc các quy tắc suy nghĩ nhanh. Việc đặt hai cách tiếp cận cạnh nhau giúp sinh viên hiểu mô hình truyền thống vẫn hữu ích nhưng không nên được dùng như mô tả hoàn toàn đầy đủ về hành vi thực tế. Nó cũng tạo nền tảng để đánh giá các chính sách có thiết kế khuyến khích phù hợp hơn. Thứ tư, Chi phí sản xuất và cấu trúc thị trường cho thấy doanh nghiệp không có cùng quyền lực về giá. Một đóng góp lớn của cuốn sách là dành dung lượng đáng kể cho lý thuyết doanh nghiệp. Phần này bắt đầu từ chi phí sản xuất, phân biệt ngắn hạn với dài hạn, chi phí cố định với chi phí biến đổi và chi phí bình quân với chi phí cận biên. Các khái niệm này không chỉ là công thức. Chúng giải thích tại sao doanh nghiệp có thể tiếp tục sản xuất trong một số tình huống, dù chưa bù đủ toàn bộ chi phí, hoặc vì sao quy mô lớn đôi khi làm chi phí trên mỗi đơn vị giảm xuống. Từ nền tảng đó, sách so sánh các cấu trúc thị trường như cạnh tranh thuần túy, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm. Trong cạnh tranh thuần túy, từng doanh nghiệp nhỏ chấp nhận giá thị trường. Trong độc quyền, một người bán có sức mạnh thị trường lớn hơn và phải cân nhắc lượng bán cùng mức giá. Các thị trường tập trung, đặc biệt là độc quyền nhóm, còn có tính phụ thuộc chiến lược giữa các doanh nghiệp. So sánh này giúp người học thấy quy tắc tối đa hóa, lợi nhuận không vận hành trong chân không. Kết quả phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh, rào cản gia nhập, thông tin và phản ứng của đối thủ. Phần về chống độc quyền và điều tiết nối lý thuyết với chính sách công. Câu hỏi không đơn giản là doanh nghiệp lớn có xấu hay không, mà là liệu quyền lực thị trường có làm giá cao hơn, sản lượng thấp hơn, hạn chế cạnh tranh hay gây thiệt hại cho người tiêu dùng hay không. Cuối cùng, thất bại thị trường đặt ra giới hạn của giá cả và yêu cầu đánh đổi trong chính sách công. Sách không coi thị trường là lời giải tự động cho mọi vấn đề. Chương về thất bại thị trường tập trung vào hàng hóa công và ngoại tác. Hàng hóa công thường khó, loại trừ người không trả tiền khỏi việc sử dụng. Đồng thời, việc một người dùng không nhất thiết làm giảm phần của người khác. Đặc điểm này có thể tạo ra hiện tượng đi nhờ, khiến khu vực tư nhân cung ứng ít hơn mức xã hội mong muốn. Ngoại tác xảy ra khi hoạt động sản xuất hoặc tiêu dùng tạo chi phí hay lợi ích cho người thứ ba mà không được phản ánh đầy đủ vào giá. Ô nhiễm là ví dụ quen thuộc về ngoại tác tiêu cực, còn một số hoạt động có thể tạo ngoại tác tích cực. Từ đó, sách phân tích các phản ứng như thuế, trợ cấp, quy định, quyền tài sản và cung ứng công. Tuy nhiên, phần tiếp theo về vai trò của chính phủ cũng nhắc rằng can thiệp không đương nhiên hiệu quả. Chính phủ có thể gặp vấn đề thông tin, động cơ chính trị, chi phí hành chính hoặc ảnh hưởng từ các nhóm lợi ích. Cách tiếp cận cân bằng này tiếp tục được áp dụng vào các chủ đề như bất bình đẳng, nghèo đói, phân biệt đối xử, y tế, nông nghiệp và nhập cư. Giá trị của phần này nằm ở việc buộc người đọc so sánh các phương án theo lợi ích, chi phí và tác dụng phụ, thay vì chỉ kết luận dựa trên trực giác hoặc khẩu hiệu chính sách. Kết luận, microeconomics phù hợp nhất với sinh viên mới học kinh tế vi mô. Người tự học cần một lộ trình có cấu trúc và giảng viên cần giáo trình bao quát cho môn nguyên lý kinh tế. Người đọc không cần có nền tảng toán học quá sâu để bắt đầu, nhưng cần sẵn sàng làm việc với đồ thị, quan hệ nhân quả và các tình huống đánh đổi. Lợi ích thực tế của sách là tạo ra một bộ công cụ để đọc các vấn đề thường gặp như biến động giá, thuế, cạnh tranh giữa doanh nghiệp, ô nhiễm, chi phí y tế hoặc bất bình đẳng. Bằng những câu hỏi rõ ràng hơn, ai đang hưởng lợi, ai chịu chi phí, động cơ nào đang thay đổi và kết quả có khác với mức hiệu quả xã hội hay không. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt giữa mô hình như một công cụ phân tích và thế giới thực vốn phức tạp hơn mô hình. Điểm nổi bật của McConnell, Bree và Flynn trong dòng giáo trình nhập môn là độ phủ chủ đề rộng, sự giải thích tuần tự và sự kết hợp giữa nền tảng truyền thống với nội dung đương thời, đặc biệt là kinh tế học hành vi và các vấn đề chính sách. Nhiều giáo trình vi mô hoặc rút gọn để ưu tiên trực giác hoặc thiên về kỹ thuật để ưu tiên mô hình. Cuốn này cố gắng giữ cả hai mặt, từ cung cầu và lý thuyết doanh nghiệp đến các giới hạn của thị trường và chính phủ. Dù người đọc muốn tiếp cận phản biện nhiều hơn nên bổ sung các nguồn khác, đây vẫn là nền móng đáng tin cậy để xây dựng vốn từ vựng và tư duy kinh tế học cơ bản. Nếu bạn muốn ủng hộ Campbell McConnell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!